Tác phẩm Xa Xôi Thôn Ngựa Già. Tập truyện vừa. Tác giả Ma Văn Kháng. Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Shelley, kẻ khuấy động tình trường. Cửa sổ gác hai nhà anh giáo vàng xeo tống nhìn xuống đường phố chính huyện lỵ Em, một tỉnh miền núi xa xôi. Đường phố huyện lỵ heo hút này thì có gì mà đáng nói? Ngoài phân ngựa khô, phân ngựa tươi và lũ chó lười khi đùa phẫn, khi ngủ trong nắng hanh vàng vắng ngơ, thành ra thu hút cái nhìn của con mắt cửa sổ trổ trong bức tường xăm đá nhà tống, phải nói chính là cái tòa nhà đối diện với nó. Bốn cây cột đá tròn dựng nơi tiền sảnh, đội cả một tảng đá lớn trên, khắc những chữ Tây. Cho đến năm ngoái khi ông đội tơ ở phố này, 250, thì chẳng còn ai hiểu nghĩa nó là quái quỷ gì, ngoài cái ấn tượng mông lung về một dĩ vãng rất sơ sài và buồn tẻ. Qua tiền sảnh, bước vào một cái sân gạch đỏ như son, chưa kịp gột rửa cảm giác ngợp choáng vì lạ lẫm, khách liền rơi vào tâm trạng tự ti vì thấy quá bé nhỏ so với ba lớp nhà hai tầng vây kính, chế ngự cả khoảng trời xanh bao la trên đầu. Hành lang nối hành lang, các vòm cửa đắp nổi hình lá nho và con dơi, cùng các mặt sàn lát gỗ lim đen bóng với lò sưởi xay, đem lại cho dinh thự một phong cách châu Âu xa lạ. Nhưng nhìn hàng tường mặt tiền tòa nhà thao láo các lỗ châu mai, và phía sau một lô cốt quét vôi vàng cao vọt lên, khách nơi xa đến lại nghĩ nó chính là một trại lính khố xanh, khố đỏ còn sót lại từ thời xứ này thuộc quyền của đạo quan binh thuộc địa thứ tư. Muốn gì thì gì, tòa nhà này cũng là một công trình bền vững, còn lại với thời gian và mang dấu vết thời đại rõ rệt nhất ở trong vùng. Tòa nhà trơ như đá, vững như đồng, thi gan cùng tuế nguyệt. Sau Pháp là Nhật, sau Nhật là Quốc Dân Đảng, sau Quốc Dân Đảng là tên tuổi các thổ ti chúa đất lừng danh, và bây giờ đóng trụ sở tại đó là Ủy ban Nhân dân, chính quyền công nông của các dân tộc Mèo huyện nhà. Khoảng tháng này, quanh cái bàn nhỏ của anh giáo Tống kê gần cửa sổ nọ, Tống có thêm hai người bạn trẻ, một là bác sĩ Ngôn, 29 tuổi, chưa vợ, đeo kính cận, điển trai, tiêu biểu cho lớp đàn ông ưa phiêu du lãng mạn. Một người là Quốc, một gã trai mới 25, lùn, vập vạp như đô vật, rất phù hợp với cái nghề kỹ sư nông nghiệp mà anh ta đang dấn thân. Khác với Ngôn, Quốc khô khan, lý tính rõ rệt. Hắn có thể lội ruộng cả ngày và đếm quả đậu tương trên các khóm cây nọ ở ruộng thí điểm không bao giờ chán. Họ chơi với nhau, thân với nhau vì cùng sinh hoạt một chi đoàn, nhưng sự liên kết về chính trị thật tình cũng chỉ là bước khởi đầu, một cái cớ bề ngoài. Cốt lõi của sự thân tình là tuy khác nhau lắm lắm về phong độ, tính tình, cả ba đều thấy ở nhau một điểm tương đồng đặc biệt. Ấy là sự đam mê, sự sống tận lực, hết mình với cái mà họ yêu quý, tôn thờ. Tuy nhiên, thúc đẩy họ đến đây lại từ một lý do vừa tầm thường, vừa cao cả, nhưng cụ thể và giản đơn hơn nhiều. Cuối cùng thì Ngôn nhìn hai bạn, đắc chí nói rằng, suy ra thì đối với cái đẹp, đối với người đẹp, một ông kỹ sư xuất thân chân đất, một gã tiểu tư sản thành thị và gã trí thức Mèo gốc là Tống, khác nhau quá lắm cũng không hơn sự khác nhau giữa con chó giữ nhà và con chó đi săn. Đợi cho Quốc giảng cái mặt hay nhăn nhó vì Ngôn phải chua thêm rằng đó là ý kiến của Frederick Angen mà hắn đã đọc, đã ghi nhớ từ lâu rồi, Tống mới nhoẻn cười vào đầu câu chuyện. Tôi cam đoan với hai bác rằng cô ấy là phụ nữ Mèo đẹp nhất mà tôi đã thấy. Tất nhiên là theo mắt tôi, mắt của kẻ đã thấy 99 ngọn núi, 99 con suối và 99 rừng đào. Quốc chóp chẹp, đôi môi dày, chen ngang. Cái đẹp, theo tôi, có một cái khung thẩm mỹ rất rộng, một người đẹp, một khu đồng đẹp, một khóm đậu tương đẹp. Cái đẹp một khi dâng hiến cho con người thì nó mang nhân tính. Tống giơ tay, hồn nhiên, đầu lắc lắc. Tôi nói chưa hết. Tôi đã có dịp quen biết nàng, Nàng đẹp khác thường lắm. Toàn bộ dân ca mèo nói về người con gái đẹp tôi thuộc cả. Hàng nghìn câu, nhưng chưa đủ đâu. Lạ lắm, thật đấy, mà huyền hoặc đấy. Nói không được mà chỉ cảm được thôi. Thôi tôi không đủ lời đâu. Kìa, nàng đã ra. Hai bá cứ một sở thị rồi hãy phát biểu ý kiến. Tống ngắt lời đột ngột. Nhưng lẽ ra phải nhường bạn thì anh giáo mèo 28 tuổi này lại sấn lên. Cả tấm thân phương phi của anh chỉ lùi lại nhường chỗ cho bạn khi Ngôn lấy tay kéo mạnh thắt lưng anh. Sáu con mắt nhường nhịn nhau, khéo léo lắm mới đủ chỗ để phóng chiếu sáu luồng sáng sang tiền sảnh tòa công sở đối diện. Shelly! Shelly! Cả hai gã trai người kinh cùng bật tiếng, kêu kinh hoàng và sung sướng, rồi như hai con gà chen nhau ra cửa chuồng, hai gã huýt vai thúc khuỷ nhau để dành nhiều không gian hơn trước khung cửa sổ nhỏ. Không còn là một thiếu nữ măng tơ, không, hoàn toàn không còn là măng mới nhú, trăng mới mọc, nụ mới hé. Shelly đã là một thiếu phụ viên mãn trọn vẹn, vóc dáng nàng đã thuần thục, đã nảy nở hết độ. Mỗi chi tiết trên cơ thể nàng đã được đào thải, gạn lọc, chọn tuyển và bây giờ định hình như những tuyệt phẩm của tạo hóa. Nổi bật trên cơ thể nàng là khuôn hình eo hông mượt mà và bầu ngực tràn trề sinh lực phồn thực. Chúng uyển chuyển khi nàng bước đi và cùng hòa phối với chúng, mắt nàng biếc xanh màu núi lung liêng. Môi nàng hé mở đầy vẻ mời mọc, gợi tình. Nàng là sản phẩm chính nục của yêu đương mê mệt, của đàn ông háo sắc và các cơn đắm dục chứa chan. Nhô cao cái cổ như một cọng hoa ra khỏi lớp vòng bạc sáng choang, nàng hơi nheo mắt nhìn cảnh sắc ngoài trời. Ánh nắng sớm lúc 9 giờ, thời điểm đẹp nhất của một ngày, hắt vào hiên, gặp sắc đá xanh, tạo nên một hiện tượng giao thoa kỳ ảo. Và nàng, rõ ràng đường nét da thịt, rõ ràng bụng tròn lưng nở như một thực thể đàn bà, mà thần thái lại quái kiệt yêu kiều như từ huyền thoại cổ tích đi ra. Trước hết là những con ngựa, cả một bầy vài chục con buộc ở dãy cột chôn hai bên của công thự nọ, đang gật gù u oải. Lập tức thoát ra khỏi trạng thái lờ đờ khi nàng vừa bước xuống bậc tam cấp, đi đến cạnh chúng. Chúng cùng nhất loạt, hển mũi, hết mông, ngoái đuôi, rung bờm và hí rộn như những tiếng khèn. Nàng xòe ô và âu yếm nhìn bầy ngựa. Tống thầm kêu, nàng đẹp và kiêu hùng như một con gà sống thiến. Ngôn choáng váng, thật là một sắc đẹp mê hồn, một trang tuyệt thế giai nhân đầy sức cám dỗ, một nhan sắc phi phàm huyền bí và chết người. Quốc câm lặng, hắn như bị cấm khẩu. Xưa nay, hắn chỉ quen mô tả hạt lúa, hạt đậu, cùng lắm là con sâu cắn rễ đậu, con rầy nâu hại lúa. Hắn bí từ. Shelly, trang tuyệt sắc xứ mèo quê ở một làng nhỏ kiệt cùng của thế giới, nơi ngõ hẻm của vũ trụ, trên đỉnh núi Phan Xipang mới về làm việc ở Ủy ban Nhân dân huyện. Sắc đẹp và tên tuổi nàng từ lâu đã lưu truyền và trở thành một trong những truyền kỳ đặc sắc nhất trong vùng. Giàng A Báu, 35 tuổi, sức vóc vác nổi một con ngựa 2 tuổi, là chủ tịch huyện, nhân một lần về thăm vùng lúa mì thí điểm trên bản Y Tý. Quê Ly, gặp Ly liền tì đầu gối ký quyết định tuyển nàng ngay về làm nhân viên cơ quan hành pháp tối cao của huyện nhà. Tư chất nàng, vẻ đẹp của nàng đáng đặt nàng vào những ngôi vị sang trọng nhất trong thang bậc xã hội này. Soàn ra, nàng cũng có thể làm phó chủ tịch, làm ủy viên ủy ban phụ trách văn xã hoặc diễn viên văn công. Tiếc thay, nàng mới vỏ vẻ, biết đọc và chẳng có năng khiếu gì. Chủ tịch Báu quát, làm sang cái cơ quan ủy ban mà không đáng giá à? Nói vậy thôi chứ thiếu gì việc. Cuối cùng, êm thấm nhất, nàng giữ chân văn thư đưa gửi và tiếp nhận công văn. Và như vậy, ngày 2 lần, sáng là 9 giờ và chiều là 2 giờ, nàng dương ô rời văn phòng với cái túi nhỏ trên vai đi tới trạm bưu điện ở cuối phố và lát sau, từ đó nàng trở về. Đi 500 mét, về 500 mét, quãng đường đủ để Ngôn bám gót và biến ngay thành một gã si tình. Chả ngày nào gã bác sĩ không theo đuổi nàng, thoạt đầu thì khoảng cách còn rộng, sau thu hẹp dần và càng lúc hắn càng sôi sục, càng mê muội, càng giống một kẻ ở trạng thái thăng đồng. Giọng ngào ngạt, hắn nói: "Làm sao mà có thể sống bình thường khi ở gần nàng được nhỉ? Nàng tỏa ra một từ trường lôi cuốn, nàng hút hồn tôi, nàng thôi miên mỗi chi tiết trên phố xá, con ngựa tỉnh ngủ, cái cối đá tự quay, cả lớp rêu xanh màu kim khí bám trên bờ đá cũng khởi sắc. Tôi đứng bên nàng như đứng giữa hai cực đối lập, sự hiện hữu cụ tượng và tính phi thực của đời sống. Nhưng Tống Bảo sao? Nàng đã sắp xỉ tuổi 40, tôi không tin." Khuôn mặt bầu bỉnh đờ ra, lát sau Tống mới lẩm nhẩm: "Khi tôi còn bé, chưa qua tuổi mụ, tôi đã nghe mẹ tôi nói, ở Y Tý có một người phụ nữ đẹp như tiên." "Hay là mẹ nàng?" "Không, chính là nàng. Anh có biết ông quét chợ Mã Đại Khương không? Chính ông ta nói, ông ta có lá số tử vi của nàng. Nàng mệnh vô chính diệu đắc tam không, lẫy lừng lắm. Nàng sinh năm Tuất, năm nay gần 40 là phải rồi." Giữa đối thoại say mê của hai bạn, gã kỹ sư lùn ngồi như bục mọc. Gã ít lời, nhưng có trời hiểu được trong óc gã đang xảy ra chuyện gì. Liệu trong giấc mơ toàn thấy những đậu, ngô, khoai và sâu bọ, gã có thấp thoáng hình bóng giai nhân? Là kẻ duy cảm và duy mỹ đến cùng, ngôn dấn thân lao vào cuộc phiêu lưu ái tình. Viên bác sĩ trẻ ngẩn ngơ cả người khi nhận ra điều kỳ lạ là từ thân thể người phụ nữ nọ tiết ra một làn hương thơm phảng phất mùi hương xạ. Tra cứu các sách vở y học, hắn không tìm thấy lời giải đáp. Hắn đọc các sách cổ thì thấy có nói đến loại người phụ nữ đặc biệt này, lại thấy có câu "mỹ nhân hơn hoa" là nói, hoa hơn mỹ nhân là chỗ tỏa hương. Liền mừng húm vì thấy nàng được cả hai. Ngôn tìm đến người quét chợ. Lão quét chợ bằng tuổi bố Ngôn, y miệng méo, chân khèo, tay lệch, dáng đi ngật ngưỡng, kiểu người tiên thiên bất túc. Thân xác tật nguyền ấy là hệ quả của một đời sóng gió lăn lóc bất tận trong tranh đấu và trường tình. Đến đất này, khi y là sư phó một sư đoàn quốc dân đảng, nhưng y đã vứt lại tất lon tướng, gù vai và kiếm lệnh để ở lại với một mụ đàn bà bán bánh bao người Hoa Lai Việt. Y bảo, "Shelly thuộc loại yêu phụ, loại này mắt sáng trắng như mắt quả. Ngày đừng hòng chạm đến da thịt nó, nhưng từ 3 giờ sáng thì tha hồ vần vò. Lại có lúc như một kẻ sở đắc vì đã từng trải, y than, hồng nhan bạc mệnh, nàng là số phận của cái đẹp ở trên đời." Rồi nghêu ngao bỡn cợt ngay sau đó: "Mày đẹp thì mày phải lo, đêm nằm khối kẻ rình mò ướt ao, xấu xí như mẹ con tao, đêm nằm mở cửa sướng sao cho đành." Cả thằng quét chợ ấy nó cũng mê Shelly rồi, khốn nạn, nó còn nói được ngủ với nàng một đêm rồi chết, nó cũng cam lòng, thật là một tên cường bạo. Một hôm, Ngôn đã rít lên như vậy với vẻ cuống cuồng và nỗi sợ hãi đờ đẫn cả người. Sau đó, Ngôn gần như biến mất dạng. Ít lâu sau, trên cái bàn kê gần cái cửa sổ nhỏ nọ, chỉ còn lại Tống và anh chàng kỹ sư lùng. Cả hai cùng buồn rầu vì cái tin Ngôn đã bị đưa xuống hạ phóng ở các vùng thấp dưới bờ sông chảy trong chiến dịch phòng chống bướu cổ của huyện. "Tại ông báo," Tống nói, quất lắc đầu. "Tại nó, nửa đêm nó gõ cửa buồn Shelly. Nhưng nó ngồi nói chuyện đàng hoàng, mà thật ra cũng chẳng tại ai hết. Khung thẩm mỹ vốn rộng, ta có thể yêu một khu đồng xanh tươi, một khóm đậu vì vẻ đẹp của chúng mang nhân tính." Viên kỹ sư chân đất ngắt lời, không trình bày hết lý thuyết về khung thẩm mỹ vốn rộng, móc túi vứt lên bàn một tập giấy nhàu nát, mặt bỗng hí hởn như trẻ con được quà. "Đọc thử Tống nghe vài bài thơ tình nhé." "Ôi trời!" Giữa những trang giấy tô xóa nhằn nhịt các công thức, các hình vẽ sâu bọ và mô tả cây đậu là những bài thơ phác thảo. Sau giấc mộng lòng ta như chiếu trải, mưa chưa hết nước, lòng ta như suối reo, hoa chưa nở, ớt trong vườn đã chín, bếp lửa hồng, ngọn lửa bốc như treo. Buổi sáng ấy là thời điểm hệ trọng, với sự phụ giúp thêm của 2 lít rượu bắp, phố huyện đã xuất hiện 2 nhà thơ. Tống hát nhại các bài dân ca tình yêu, còn Quốc thì như một hiện tượng đột xuất của thiên tài. Xưa nay, theo quan niệm phổ thông, để trở thành nhà thơ đâu có khó, chỉ cần thuộc một ít ca dao tục ngữ và trong lòng có hỏa diệm sơn tình cảm. Gã kỹ sư đồng quê giàu có cả hai phương diện đó, và gã vừa đọc thơ của mình vừa nhận ra Flew quả là một bậc thầy có 102 về khoa học phân tâm học. Chính gã đã dồn nén, tích tụ, chứ không phát tiết ra mắt, ra miệng như ngôn bác sĩ, và bây giờ thăng hoa thành thơ ca. Mặc dầu bốc lên tận mây xanh buổi sáng ấy, cả hai vẫn không quên ngó qua cái cửa sổ nọ như nhòm vào kính chiếu yêu để soi tìm bóng mỹ nhân. Điều lạ là cả ngày hôm đó, cả ngày hôm sau và tiếp đó, họ đều không thấy Sally ra vào. Sally không còn là nhân viên văn thư của ủy ban huyện nữa. Nàng không thạo việc, chữ nghĩa quá ít ỏi, công văn giấy tờ nàng giao nhận nhầm lẫn lung tung, đó là một lý do. Lý do nữa là ông Báu sợ mất phiếu trong kỳ bầu cử chủ tịch tới. Đây đó đã có lời đàm tiếu. Chủ tịch mê tuyết cung thang Sally, đêm nào cũng xuống buồn cô trò chuyện, lại có người nhìn thấy ông thơm vào má nàng, và đáng trách hơn nữa, như dư luận xôn xao, trong việc ông đưa Ngôn đi xuống các xã vùng thấp tham gia chiến dịch chống bướu cổ, rõ ràng là có tác động của cơn ghen tình ái ngấm ngầm. Tuy vậy, tất cả cũng vẫn chỉ là lý do phụ. Cái chính là sự quyết định của bí thư huyện ủy, Cư A Tráng. Tráng là bí thư huyện trẻ, mới 32, mặt mũi sáng sủa, tính tình hoạt bát, quyết đoán. Một lần sang ủy ban huyện họp, thấy mặt Sally, liền sững sờ rồi nheo mắt, nhăn trán, cả buổi họp khác hẳn mọi ngày, chẳng mở miệng nói nổi một câu. Nhưng hôm sau, có tờ quyết định từ huyện ủy gửi sang, nay điều đồng chí Sally về công tác ở cơ quan huyện hội phụ nữ. Bây giờ, từ chủ tịch Báu đến anh chăn ngựa ở cơ quan mới ngã ngửa người ra vì bất ngờ và tức tối. Bí thư Tráng quả là có con mắt tinh đời, thiên nhiên được đánh thức bằng sự bừng nở bất ngờ của hoa. Cơ quan huyện hội xưa nay không có thì thiếu, có thì thừa, vốn vắng tanh vắng ngắt, nay như có cuộc bùng nổ về khách khứa vào ra. Người cũng như vật trang trí trong nhà, xếp đúng chỗ mới nổi hình nổi sắc. Tiếp theo, phát hiện của ông Tráng là sự khám phá liên tục của các nhà báo tỉnh. Hóa ra, không phải chỉ là chụp được những tấm hình đẹp, trung thành với quan điểm nội dung là cái quyết định. Họ xuyên qua lớp hình thức hời hợt bao bọc bên ngoài, tìm đến cái cuộc đời bên trong của người phụ nữ này, và họ đã sung sướng đến phát rồ. Họ đã có cả một kho đề tài. Sally thật là một điển hình của một cuộc đời phụ nữ mèo bị vùi dập trong thung lũng đau thương, nhờ ánh sáng cuộc đời mới, nay đã nở hoa trên đỉnh non xanh thắm. Tiểu sử của nàng, chỉ nàng là không hay biết, vì nàng không biết đọc, được tất cả các cấp lãnh đạo thuộc lòng. 13 tuổi, nàng là con dâu gạt nợ, khổ sở quá, nàng bỏ nhà chồng và làm gái gầu phàng ăn ở không công ở nhà lý trưởng. Rồi nàng lại bị gã bán lần thứ hai, rồi lần thứ ba, biết bao ê chề, đau đớn, nàng đã trải qua trong thời ly loạn, lúc trời thảm đất sầu, khi mặt đất chỉ là máu và nước mắt. Sally, bông hồng rừng thơm ngát, hòn ngọc nơi biên ải, Sally, người đẹp huyện xa, Sally, Sally, một cuộc đổi đời, Sally, trà hoa nữ, Sally, hoa hậu xứ mèo, Sally, chứng nhân lạc quan của lịch sử bi hùng. Liên tiếp trên các trang báo tỉnh và trung ương là các bài viết về nàng, sau các bài báo là thơ. Có đến một chục nhà thơ chưa hề đến đất này mà lại có thơ về Sally, tặng Sally. Đến nỗi thi sĩ huyện lẻ, kỹ sư canh nông quốc, uất tức, phải nghiến răng ken két. Toàn là bọn nhà thơ rỡm, họ có sự dồn tích và khai phóng, thăng hoa như ta đâu. Sally thực sự đã bước sang một khúc ngoặt mới của đời người. Nàng được bổ sung vào ban chấp hành huyện hội. Đại hội năm sau, nàng trở thành phó chủ tịch, rồi nàng vào đảng, và hết kỳ dự bị thì được bầu làm ủy viên dự khuyết huyện ủy. Là kẻ có công đầu phát hiện, nay thấy Sally thăng tiến vậy, lẽ ra ông Báu phải vui lắm. Nhưng trái lại, ông cứ lì lì, có anh kích ông. Tiết công đắp đập be bờ, ông cũng im thít, chỉ có rượu mới cậy được miệng ông đập đít chén, chửi. Chung cào nã! Thằng Tráng khôn quá con cáo! Bạn rượu hỏi, ông hớt hớp rượu vào họng, chép môi. Uống rượu thì cả hai thằng cùng say chứ, sợ gì? Khẩu khí như vậy chứng tỏ ông Báo coi xoàng ông Tráng, mà cũng phải, đồng tuế, đồng khóa, thuở còn đi học trường đoàn, đêm đêm rủ nhau đem sáo đến thổi ở đầu hồi nhà mấy bà quá, bị chó đuổi cắn rách ống quần, như nhau thôi, có gì mà lạ nhau, đằng sau cái áo chức vị nhỉ? Đùng cái, một đêm xuân nọ, cây cỏ trở dứt hứng tình vì ngọn gió ấm. Phố huyện đang mơ màng, bỗng bật hồng huyên náo như có giặc cướp. Từ trên căn gác của mình nhìn xuống, Tống thấy một đám đông 30-40 người đèn đuốc ầm ĩ từ phía cơ quan huyện ủy kéo xuống. Trung tâm đám người là ông Tráng, tay bị trói quặt ra sau, mặc độc cái áo chàm, hai ống chân trần đầy lông đen, quanh ông tua tủa súng CKC của dân quân. Ông Tráng ngơ ngác, ơ kìa, tôi sang buồng cô ấy xin tí dầu xoa, tôi đau bụng mà. Gã quét chợ trong đám đông vây quanh, hoa chân múa tay vẹo miệng khoái trá, cất giọng véo von. Dù cho trăm khéo ngàn khôn, đến cửa nhà L, bảy vía còn ba, há há. Kẻ nào dám đứng ra tổ chức rình bắt quả tang ông Tráng trong cảnh huống trai trên gái dưới với Seo Ly? Không nói, ai cũng biết, phải là tay có thế lực lắm mới điều động được cả tay súng dân quân tham gia việc này. Không nói, nhưng ai cũng biết thừa tên tuổi kẻ đa mưu túc trí và thần thế nghiêng trời lệch đất chủ mưu sự việc động trời này. Biết, nhưng chả ai nói ra, nói làm gì. Ông Tráng bị cách chức bí thư huyện ủy, chủ tịch Báo từ nay kiêm luôn cả nhiệm vụ nọ. Nhưng được hơn một tháng, ông Báo cũng giữ không nổi chức vụ vinh quang ấy. Không phải vì ông kém cỏi, định ra chủ trương sai lầm hay là hữu khuynh cứ để mặc dân trồng lén cây thuốc phiện, mà là vì ông dẫm vào lốt chân ông Tráng. Nhiều lần rồi, ông phó bí thư bực bội nói trong cuộc họp kiểm điểm sai lầm của ông Báo. Chúng tôi đã hội ý, nhắc nhở, góp ý, nói xa rồi nói gần, rồi cảnh báo, rồi nhờ các vợ đồng chí Báo khuyên bảo chồng, nhưng đồng chí Báo bỏ ngoài tai tất. Ôi, cái này không bảo được đâu. Nghe thấy có người nói vậy, ông phó bí thư trợn rách mắt. Nói thế không nghe được, ta phải dùng nghị lực, phẩm chất cách mạng để giữ gìn tư cách chứ. Thật là nhục, để cả thằng quét chợ nó khinh. Ông phó bí thư nhận trách nhiệm quyền bí thư và Seo Ly bị hạ tầng công tác, bị điều xuống làm cấp dưỡng cơ quan. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, ông phó bí thư được mang tên là phó gầm. Không phải vì ông mới tậu được chiếc xe máy Start, mỗi lần qua phố, chiếc xe nó gầm điếc tai bà con, mà vì ông phải chui vào gầm giường Seo Ly khi tự vệ cơ quan phá cửa vào, bắt quả tang ông đang rút váy nàng. Seo Ly, người đàn bà khuấy đảo đời sống thường nhật buồn tẻ, nàng chính là thủ phạm, là kẻ khởi xướng những hành động sôi nổi và ly kỳ của cánh đàn ông. Các cuộc rình rập, theo dõi đuổi bắt, lật mặt nhau có nguyên cớ là đàn bà. Nhờ nàng, tình trường phố huyện xưa nay lặng tờ, uể oải, bỗng như tăng đôi sinh lực, sóng hoạt hẳn lên. Từ nàng, bắt đầu nảy sinh các cuộc đánh ghen dữ dội của cánh đàn bà. Nhờ nàng, đàn ông bỗng dồi dào năng lực yêu và đàn bà bỗng diêm dúa, tơ tuốt và phong tình hơn. Nàng cho mọi người thấy cuốn sách vĩ đại của thiên nhiên được viết bằng các khúc ca hoang lạc. Hương thơm của các chuyện trăng gió giờ đây át cả mùi đồng ruộng thanh tao, bấy lâu được coi là chủ thể của đời sống. Nàng bổ sung một khoảng trống hụt trong đời sống con người, khiến cho mọi người ngộ ra điều quan trọng rằng bấy lâu họ sống mà không biết mình đang sống. Nhờ nàng, mọi người cảm được cái thú vui vô tận của đời sống dục tình và chốn bồng lai cực lạc của đời sống lứa đôi. Nhờ nàng, những kẻ đần dại nhất, dù trong phối cảnh tầm thường của đời sống phố huyện, nhận ra mỗi ngày sống vẫn là một ngày vàng vậy, cần phải tận hưởng cho đầy đủ các phương diện. Seo Ly, cái năng lượng khổng lồ, cái mãnh lực xung thiên, nàng đánh thức những tiềm ẩn, nàng tạo nên những cơn phấn hứng ngút trời, nàng là mẹ đẻ của các giai thoại truyền kỳ, nàng sinh ra các nhiếp ảnh kỳ tài, nàng là nữ thần, là người mẹ của thi ca. Nàng như bậc vua chúa có quyền lực đổi thay cả tập tục sinh hoạt, nàng biến đổi bộ mặt phố xá, con người từ một gã quét chợ oạt oèo đến bậc quan chức đóng ở thang bậc nhất nhì hàng huyện. Sao Ly, nàng không là Bao Tự, Tây Thi, Đác Kỷ, nhưng tựa tựa các mỹ nhân nọ, nàng đã kết thúc mấy triều đại quan chức huyện nhà. Sao Ly, cái nhân tố báo động gây bất ổn định của xứ sở. Chuyện của nàng, chuyện về nàng, yêu thay, nhưng cũng lo thay vì hệ quả của nó là nó đã vượt qua biên giới huyện nhà. Giám đốc sở công an tỉnh dẫn cả một đoàn nhân viên tinh cẩn vào huyện, gặp hết người này đến người kia, cuối cùng gặp Tống, hỏi: "Hay là Sao Ly do địch cài vào để phá ta?" Tống cười phá: "Không phải thế đâu. Nếu theo mẹ tôi kể thì từ hồi còn trẻ, nàng đã làm điên đảo cả các binh thầu, sao phải? Lý trưởng và các trùm thổ phỉ cơ. Để tôi nhớ dần rồi kể lại cho mọi người nghe nhé." Ngôn đã hết hạn lưu đày, trở về bệnh viện huyện với một tập thơ gần 100 bài thơ tình. Quả là những bài thơ hay. Chàng kỹ sư chân quê biết không đọ tài nổi, liền giấu biệt bản thảo thơ của mình và lảng tránh câu chuyện có dính dáng đến sự sáng tạo nghệ thuật cần tài năng thiên bẩm và học hành chu đáo này. Khung thẩm mỹ vốn rộng, tôi thích nghe chuyện thật, thật như hạt lúa, hạt đậu, chúng cũng mang nhân tính. Một bữa, Quốc nói. Ba người bạn lại ngồi bên nhau quanh chiếc bàn nhỏ và Tống bắt đầu nhớ lại chuyện mẹ đã kể về Sao Ly. Cái đẹp cũng như cái tài của con người, nó rất giống cái cây, bông hoa. Mẹ tôi bảo vậy. Tống nói, phải có thời gian cây mới lớn, hoa mới nở. Đặc sắc ở chỗ cái đẹp, cái tài của người thực tài, thực đẹp là nó lâu bền, gần như cùng tồn tại với đời người. 9-10 tuổi, Sao Ly là cái gậy đuổi lợn vứt bờ rào. 12-13 tuổi, nàng là cái bóng thất thểu vẹo vọ vì cái lù cỡ nặng điệu sau lưng. Nhưng 15 tuổi, nàng như được trời ban phép lạ, biến đổi từng ngày. Chính là một hôm mẹ tôi bảo, lạ quá, tao ngửi thấy mùi con cầy hương ở người nó. Hương thơm hắt ra từ người con gái, đó là điều xưa nay vẫn được nói tới, nhưng chả ai tin. Sao lại không tin? Cây còn tỏa mùi, hoa còn tỏa hương, lẽ nào người, tinh túy của muôn loài, lại không vậy? Đám đàn ông nhận biết mùi hương ở nàng tất nhiên là thính nhạy hơn mẹ tôi. Trong đám đó, kẻ có cảm giác sắc bén nhất lại là những người giàu. Nghiệm ra, giờ cũng vậy thôi, có giàu sang phú quý mới biết thưởng thức cái đẹp, cái kỳ thú ở đời, chứ còn đã nghèo kiết, lo ăn lo mặc không xong thì còn biết đến cái gì nữa ngoài cái dạ dày. Thật ra mùi hương đặc biệt ở người phụ nữ dậy thì ấy, trước hết là Sao Phải họ Lý và Lý trưởng cử A Tỏa. Lý Sao Phải là một người đàn ông dài ngoẵng nhưng săn chắc như một sợi sông đá. Lý trưởng Tỏa trái lại giống như một con bò mộng, hung hăng và tợn bạo. Khác nhau vậy nhưng họ giống nhau ở khoảng dâm bôn vô độ. Ông nội Lý Sao Phải 90 tuổi còn mọc răng và phạm tội ổi tiết với người cháu gái 9 tuổi. Còn Lý trưởng Tỏa thì nghe đồn, cái công cụ dùng trong tính giao của hắn thì to khỏe, cương cường chẳng kém gì Lao Ái, tức là tên vờ đóng vai quan hoạn để thỏa mãn thói dâm đảng của Triệu Cơ, mẹ đẻ Tần Thủy Hoàng. Thâm thù giữa hai nhà này cũng chỉ quanh cái chuyện tranh cướp đàn bà, họ đào mồ cuốc mã nhau cũng là do chuyện ấy, và tất nhiên bao giờ Sao Ly cũng là nguyên do của cuộc tranh chấp giữa họ. Thoạt tiên, Lý Sao Phải rình nàng tắm suối, vô được cấp về. Nhưng 3 ngày sau, Tỏa cùng một đám trai làng nửa đêm đột nhập trang ấp Lý Sao Phải, cướp lại được. Sao Ly là cái máng lợn bị tha đi, đá lại trong những ngày đó. Có điều lạ là cả hai đều hết sức cay uất, khí giận tích đầy người, vì dẫu giữ được nàng trong tay vài ba hôm, nhưng họ vẫn chưa hề chiếm đoạt được nàng, chưa đụng tới thân thể nàng, chưa thấy được nàng, chưa được nàng chấp nhận. Chà, thói đời chưa được nếm trải càng say, nhưng muốn say phải có lực, đoản hơi, yểu lực hơn, nên cuối cùng Lý Sao Phải chịu thua, và Lý trưởng Tỏa đã hớn hở cắp con gà sống thiến đến nhà Sao Ly, rập đầu trước bố mẹ nàng. Thôi thì gạo đã thành cơm, bố mẹ thách bao nhiêu cũng xin chịu nhận. Lạ thay, que thách vừa trao và gạo đẩu đã thành cơm thì Tỏa lằn cổ ra chết, chết ngay trong lúc hung hăng chiếm hữu thân xác thơm tho của nàng, chết như kẻ leo núi cao quá, đứt hơi đằng ngực mà chết. Tao sợ quá, vì vậy rất mê nàng mà đành phải để mẹ bán nàng cho một bào trưởng bên tàu. Sau này, Trùm Phỉ Phéo, con trai Tỏa, tâm sự với bạn y vậy. Người tàu bên kia biên giới giỏi xem tướng mạo đàn bà lắm. Với họ, người đàn bà đẹp tất nhiên phải là sự chưng cất, chọn lọc, nhưng phải thật sống động, tự nhiên. Họ hơi sợ mùi hương toát ra từ thân thể nàng, có cái gì đó trái với thông lệ, nhưng lại thấy ở đó cái phần gần gũi với bản nguyên động vật thời sơ thủy và nhất là nhận ra giá trị sử dụng, hưởng thụ khoái lạc ở nàng. Và thế là kiệu đón, lọng che, kèn sừng dê in ỏi ngày nhà chồng đón rước nàng. Nàng đi rồi, buồn đấy, nhưng thôi, cũng là xong một kiếp người và loại trừ đi một nguyên cớ của hỗn loạn bao năm trời nơi thôn bản. Ấy vậy mà mới qua một vụ lúa nương đã lại thấy Shelley cưỡi ngựa với váy áo súng xính, vòng cổ vòng tay xên sang trở về làng. Tưởng nàng về quê thăm mẹ thì nàng bảo, ông bào trưởng cho tôi về, ông ấy không ngủ được với tôi là cái hoa đực, là cái hoa ăn thịt người. Nàng nói thản nhiên như mắc chứng lãnh cảm, trong khi đám đàn ông vây quanh nàng tròn mắt sợ hãi và động lòng trắc ẩn. Nàng trở về với đời người phụ nữ mèo lầm lụi đã quen, còn tối trời đã dậy xay ngô, đồ ngô, rồi bọc rúm rím, đặt vào lù cỡ, đi lên nương trời mới sáng tờ mờ và từ đó chài chải trong nắng gió cho tới tận trăng lên. Kiếp người có sướng vui, sầu khổ, âu cũng là cái lẽ thường tình. Đã tưởng vậy là xong, nào ngờ lại không phải vậy. Hoa vẫn tỏa hương và nàng, cái tố chất kỳ lạ nhất của tự nhiên cũng tỏa hương. Qua tuổi 25, nàng bước vào thời kỳ các xung lực kích ứng. Tràn đầy, nảy nở tốt tươi và nhuần thấm hơn cả thời thiếu nữ. Hương sắc nàng là thứ thiên phú, chúng tách khỏi bối cảnh, chúng như vật tự thân, chúng giống như bảo vật của vạn đại. Nàng là trăng trên trời, là chim nguyên trong các loài lông vũ, là măng tre trong các loại rau ăn, là quả vài trong các thứ trái cây, là mùa xuân của thiên nhiên. Nàng là đàn bà hơn tất cả đàn bà, vì nàng gây thèm muốn được chiếm ngự, thỏa lạc của đàn ông. Cơn rừng động, đất rung khởi sự tự nàng. Đàn ông trong bản lần lượt thảy đều rơi vào vòng dậm dật rững mở, dù cơm chưa ấm cật, áo chưa đủ che da. Thoạt đầu là anh chàng gù, hàng xóm bên tả, tiếp đến là ông thợ rèn, hàng xóm bên hữu, nhưng chẳng một kẻ nào hé răng được một lời nói thật. Họ đặc biệt sĩ diện trong việc chinh phục đàn bà. Thế là đám thiêu thân, đàn ông cả bản, cả xã, cả tổng nối nhau lao vào ngọn lửa tình rừng rực. Điều lạ là đam mê xảy ra với họ chỉ có một lần. Họ chỉ là những thanh đóm cháy veo trong lò nấu luyện, trong hỏa diệm sơn triệu độ. Kẻ xứng đôi vừa lứa với sắc đẹp thánh thần và ham muốn phi phàm của nàng chỉ xuất hiện những năm tao loạn. Thật đúng với câu thành ngữ: gái thời bình, trai thời loạn. Phéo, con trai của Lý trưởng Cư A Tỏa, đã khởi nghiệp và nổi danh tức khắc vì tính đầu bò, đầu bướng và phản trắc của y. Một đêm, hắn lôi kéo được cả nghìn trai mèo, giấy binh chiếm huyện lỵ và hơn một chục xã vùng cao, mưu bá đồ vương, nghênh ngang một cõi biên thùy biệt lập. Chả có thằng đàn ông nào mà không mê gái đẹp, chả có bậc vua chúa nào mà không dùng quyền lực chiếm đoạt gái non. Phéo cũng vậy, vênh vang anh hùng cái thế, sau khi đã lăn lóc chán chê và dày dạn kinh nghiệm trong các cuộc tình thô bạo với gái đẹp tứ xứ, y bỗng nhớ đến người vợ ba của người cha y thuở nào. Nàng Shelley, người đàn bà bí ẩn ám ảnh suốt một thời trai trẻ của hắn, kẻ đã gây ra cái chết của cha y. Giờ đây, y mới biết được nguyên nhân và tên gọi của cái chết ấy: Thượng Mã Phong. Đêm đầu chung đụng với nàng, Phéo thủ sẵn một con dao nhọn. Cả đêm, đôi nam nữ như hai địch thủ đồng cân đồng sức vào cuộc giao đấu. Sáng hôm sau, tên lính hầu vào dọn phòng, cuộn lại và bê đi một cái đệm lau, nhàu nát và đầm đìa máu tươi. Phéo tuyên bố, y đã khám phá ra bí mật và là người đầu tiên sở hữu được nàng thực sự. Nhưng khốn nạn thân y, năm ngày sau, y chết cái chết tựa tựa cha y. Bác sĩ Ngôn cắn môi, hai mắt đờ ra một giây. Không còn cái vẻ lãng vui trên khuôn mặt điển trai vốn dĩ nọ, anh nghiêm nghị như đứng trước một ca mổ. Ngôn nói, lạnh lùng như một kẻ ngoài cuộc hoàn toàn. Ông trời chơi khăm, tung ra đời một cái đẹp nhưng bí hiểm. Về phương diện y học, tôi công nhận chuyện Tống kể chính xác. Shelly bị một thứ bệnh thi thoảng đàn bà hay bị mắc. Không biết, có khi lấy nhau, đàn ông không thực hiện được nghĩa vụ làm chồng và đời sống vợ chồng sẽ chẳng bao giờ có sinh khí. Quốc lầm thầm, tự nhiên luôn kỳ quặc vậy, có hoa ăn thịt người đấy, Tống ạ. Nhưng kỳ quặc hay không kỳ quặc, chẳng qua cũng là những khái niệm do con người đặt ra. Cuộc sống nó là vậy, thẩm mỹ là một cái khung rộng, có nhân tính. Ngôn lắc đầu. Tôi nghĩ Shelly vẫn là cái gì siêu thường, nàng trội bật lên, ra khỏi khung cảnh, nàng làm cái nhiệm vụ phi thường là chọn tuyển, thanh lọc, gột rửa, loại trừ. Nàng chỉ hợp với một cái gì cũng rất đặc thù như nàng thôi. Còn bây giờ, số phận nàng ra sao rồi? Tôi đi vắng lâu. Nhìn hai con mắt lơ ngơ của Ngôn, Tống nhoẻn cười. Nàng lấy chồng rồi. Lấy ai? Lẽ ra nàng có thể lấy tôi, lấy anh, lấy Quốc. Hỏi thật, các anh có mê nàng không? Quốc và Ngôn cùng im lặng thú nhận. Tống tiếp. Chuyện tưởng hết mà hóa ra chưa hết, như câu dân ca mèo vậy, hai bác ạ. À, sau khi ông giám đốc công an kéo cả đám thủ túc tin cậy vào điều tra, tổng kết thành tích bất hảo của nàng, hóa ra nàng đã đánh đổ 3 bí thư huyện ủy, 4 trưởng phòng cấp huyện và 10 chủ tịch, bí thư xã. Họ liền quyết định điều một ông thường vụ tỉnh già vào để trị nàng. Nhưng nàng lại thắng. Không thắng, nhưng cũng không thua. Kết quả là lại một đêm nhộn nhạo phố huyện. Lần này đi diễu phố một cách mang rợ là cả ông bí thư già và nàng. Cả hai đều trần truồng. Khốn khổ cho nàng vì lần đầu tiên thiên hạ được nhìn thấy nàng khỏa thân và cũng kinh hoàng về sự tuyệt mỹ của mỗi đường nét trên thân thể nàng. Trước sự ngưỡng mộ của mọi người, nàng càng ngượng ngùng. Mắt nàng đẫm lệ và ngơ ngác như tự hỏi, tôi có tội tình gì? Ái ngại cho nàng quá, phô bày lộ liễu một tạo vật trác tuyệt là một sự thô phàm. Tôi có tiên giác ấy bên cạnh sự xót thương nàng, nhưng tôi đã rất hèn, và hai bác nữa, giá hai bác có mặt ở đó, hai bác cũng hèn như tôi thôi, nghĩa là chúng ta cũng không bằng thằng quét chợ. Thằng quét chợ sao? Ngôn nghển lên sửng sốt, Tống tái mặt. Thằng quét chợ hơn hẳn chúng ta, từng trải và sở đắc, và nó vượt qua được bản năng, nó hơn chúng ta, nó gạt hàng súng CKC tua tủa quanh nàng, chạy vào và cởi phăng cái áo đại cán của nó, khoác lên vai nàng, che bớt tấm thân lõa lồ của nàng. Xưa nay, tất cả bọn đàn ông chúng ta chưa hề có một kẻ nào đó có được hành vi giúp đỡ nàng nhỏ bé, nhưng thể hiện tính can đảm của nam nhi và quân tử như thế cả. Tất cả mọi người cùng lặng phắt trong một nỗi sợ hãi tiền định. Mãi sau, Tống mới thở một hơi dài. Thằng quét chợ thật xứng đáng là chồng nàng. Quất vò đầu rồi nhìn bác sĩ Ngôn. Thật là một trò chơi quái ác của tự nhiên, ông Ngôn ạ. Đúng là ông trời chơi khăm tất cả lũ đàn ông chúng ta. Lào Cai, năm 1999-2010.